This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay bây giờ mời quý thính giả cùng đến với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến luật sư Michael Cao trên đường dây, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào Như Tuyền và xin chào quý vị tại Radio Sài Gòn Dallas. Yeah.
Và thưa quý vị, luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Mỹ. Ông nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Mỹ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở tiểu bang Texas vào năm 1999. Và ông vinh dự là thành viên tích cực của Hội Luật gia về di trú Mỹ. Và các dịch vụ, những lĩnh vực mà văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách chuyên về di trú, nhập tịch, những visa du học, visa đầu tư hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè có liên quan đến thương tích cá nhân thì luật sư sẽ sẵn sàng để mà bên vực quyền lợi cho quý vị. Với phương châm làm việc với những dịch vụ hoàn hảo, với bề dày kinh nghiệm, với sự uy tín của luật sư cũng như là những điều khoản an toàn thì quý vị có thể tìm đến với văn phòng luật sư Michael Cao ngay tại Dallas Fort Worth của chúng ta, có hai chi nhánh, một là ở Asia Times Square cũng như là một ở Cali Sài Gòn Mall. Bên cạnh đó thì luật sư Michael Cao có văn phòng ở Houston cũng như tại Việt Nam để phục vụ quý vị. Và trong chương trình vào mỗi thứ năm hàng tuần thì quý vị có thể gọi vào tham khảo cùng với luật sư trên làn sóng với bất cứ câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực mà luật sư phụ trách qua số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư hôm nay khỏe hay không ạ?
Dạ, mấy cô khỏe Như Tiền.
Dạ. Dạ. Đầu chương trình không biết luật sư có cập nhật gì gửi đến quý thính giả hay không, thưa luật sư?
Dạ vâng. Như Tiền, mấy cô xin cỡ 2-3 phút trình bày cái visa bulletin mới nha.
Mời luật sư.
Visa bulletin. Dạ vâng. Đây là cái thông tin mà hàng tháng Bộ Ngoại giao của Mỹ ra để báo cho, nói chung là cộng đồng Việt Nam mình biết là những hồ sơ mình đang bảo lãnh hiện tại là người ta đang giải quyết tới đâu. Yes, hiện tại có một cái xác lệnh. Không, họ vẫn là lãnh sự ở Việt Nam, nhưng cái visa bulletin nó vẫn tiến hành nha. Nó vẫn tiếp tục tiến hành. Đây là cái visa bulletin cho tháng 9 ra hôm qua, mới ra ngày hôm qua thì Michael xin trình bày luôn. Chuyến nhất là diện F1 là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình tháng rồi, người ta giải quyết tới 15 tháng 8, 2014. Tháng này là 15 tháng 9, 2014, đi được tháng cho diện F1, ba má quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. F3 là ba máu tịch và lãnh cho con có gia đình. Tháng vừa rồi người ta giải quyết tới 1 tháng 6 hay là 8. Tháng này là 15 tháng 6, 2008, đi được 2 tuần cho diện F3. Anh chị em, một người quốc tịch Mỹ và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam. Tháng vừa rồi người ta giải quyết tới 8 tháng 9 hay là 6. Tháng này là 22 tháng 9, 2006. Một lần nữa đi được 2 tuần cho diện anh chị em từ tháng rồi qua tháng này. Cuối cùng là FIA và 2B, đó là một người thường trú, thẻ xanh và lãnh cho vợ chồng. Chứng nhất là FIA, thẻ xanh và lãnh vợ chồng hoặc là con dưới 21. Tháng rồi là current, tháng này là current. Current nghĩa là đi tới đâu giải quyết tới đó, đi tới đâu mà hôm sau là có số visa liền. Thì hy vọng là nó tiếp tục giữ current, current rất là tốt. Nói chung là đi tới đâu giải quyết tới đó, mình không cần chờ đợi. F2B là thẻ xanh ba má và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Tháng rồi là 8 tháng 6, 2015. Tháng này là 8 tháng 7, 2015, cũng đi được một tháng cho diện thẻ xanh và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Cái đó là cái thông tin mới nhất visa bulletin cho mới ra hôm qua như thế. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư đã cập nhật. Thưa quý thính giả, bây giờ thì đường dây điện thoại đã mở, quý vị có thể gọi vào nhé. Như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay. Xin được mời vị thính giả đầu tiên của chương trình ạ. Xin chào. Hello.
Hello. Dạ. Chào chị. Chào chị Như Tuyền và em chào luật sư ạ.
Dạ, chị vui lòng cho biết tên trước khi đặt câu hỏi nhé.
Dạ, em tên là Mai, em ở Arlington ạ.
Mời chị.
Dạ, hôm nay em có một câu hỏi muốn nhờ luật sư giúp giùm. Dạ. Em có đứa con gái, năm nay nó 7 tuổi. Bây giờ em không thích cái tên nó hiện tại, em muốn đổi cái tên khác. Như vậy em đổi như vậy rồi sau này nó có phức tạp hay là ảnh hưởng gì không vậy?
Well, I mean, cái chuyện phức tạp thì ăn thua là mình đổi tên gì thôi. Nói chung là mình thích cho bé đổi tên gì thì cái thủ tục là nó gọi là petition for name change for child. Mình sẽ mở thủ tục ở bên quận nha, bên county nha, ở bên tòa án nha, chứ không phải là bên di trú nha. Mình đổi tên cho bé, đương nhiên là tòa sẽ yêu cầu cả ba và má của bé đồng ý, tại vì bé còn nhỏ, bé dưới 18. Okay. Nào cái vấn đề mà phức tạp hay không, ví dụ như mà mốt bé lớn lên đi trên 18 đi, bé không thích cái tên thì đương nhiên là thành người lớn rồi, mình muốn làm gì mình làm, đúng không? Mình có thể là yêu cầu tòa đổi tên lại, làm thêm thủ tục mới thôi, đổi tên người lớn thôi.
Còn bây giờ em muốn đổi bây giờ không sao hết ha luật sư?
No, I mean, chị là ba má mà, đúng không? Miễn sao là ba của bé đồng ý, má của bé đồng ý. Tòa, nói chung người ta chỉ có yêu cầu là cả hai đồng ý thôi. Nếu mà cả hai đồng ý mà đồng ý
chị. Em chỉ đổi tên thôi à, không có đổi họ.
Đồng ý, đổi tên là đổi tên chị, first name, last name gì cũng là đổi tên hết. Nghĩa là cả hai phải đồng ý, cả ba lẫn má.
Dạ. Dạ, ok, cảm ơn luật sư nhiều.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Đường dây điện thoại đã mở để đón quý thính giả, quý vị gọi vào như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình luật sư Michael Cao nhé. Số điện thoại xin nhắc lại là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang đến với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề thẻ xanh du học, rồi visa đầu tư, hoặc là visa du học, visa đầu tư và những tai nạn xe cộ, tàu bè có liên quan đến thương tích cá nhân của quý vị, hoặc bất cứ những câu hỏi nào đến liên quan đến di trú và nhập tịch thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình. Luật sư Michael Cao sẵn sàng mà chia sẻ với quý vị trên đường dây nha. Xin nhắc lại số điện thoại một lần nữa của chương trình, đó là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc quý vị cũng có thể gọi cho số 214-341-5943, 214-341-5943. Như Tuyền sẽ đón điện thoại khi mà quý vị gọi vào nha. Trở lại với luật sư Michael Cao thì bây giờ tác sự của mình, các em một số trường học thì ngày hôm nay các em cũng đã quay trở lại trường, một số trường thì chưa. Thế thì văn phòng luật sư, cái việc mở cửa nó đã thường như ngày xưa hay là vẫn còn có cái giới hạn của nó thưa luật sư?
Dạ, nếu mà nói chuyện về trường bình thường thì đương nhiên là mỗi trường mỗi khác, chắc là như Tuyền biết, có gì biết đúng không? Nhưng mà đụng tới vấn đề di trú, di trú thì nói chung là hiện tại là bên sở di trú người ta đồng ý cho những bé du học sinh, du học sinh F1 đó, thì là miễn sao là căn cứ theo cái chương trình của trường. Nếu mà trường là mở là online không, sở di trú vẫn đồng ý là ok. Nếu mà trường yêu cầu là vô học một phần thì là sở di trú nói chung là người ta cũng đồng ý những gì trường quyết định. Trước đây cách đây cỡ một tháng thì là bên chính phủ Mỹ, bên sở di trú đã ra một cái xác lệnh là yêu cầu là những chương trình du học sinh bắt buộc phải vô trường học một phần, thì cái xác lệnh đó nói chung là không còn nữa, đã rút lại. Nói chung chính phủ không có áp dụng cái xác lệnh đó nữa. Thì là hiện tại là những du học sinh, bé du học sinh là bình thường hết như vậy.
Dạ, cảm ơn luật sư. Bây giờ thì xin được mời một vị vừa gọi vào. Hello.
Hello.
Dạ, xin anh cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư luôn nhé.
Tôi tên Hải. Xin chào chị, chào luật sư. Luật sư cho tôi hỏi câu hỏi cái form mà anh nợ 400 mà cái phần khai về cha mẹ đó.
Dạ.
Mà có mình phải khai cho mẹ không? Trên đó tôi thấy nó để là nếu mà cha mẹ là công dân Hoa Kỳ thì đứa có thì phải khai, còn nếu không có thì nó nép tới phần tiếp theo, đúng không luật sư?
Dạ đúng, anh cứ làm theo cái hướng dẫn của cái đơn đó. Ok, so cái câu hỏi nó hỏi là ba má của anh có quốc tịch Mỹ chưa? Nếu mà anh nói là chưa thì nó nói là skip, nghĩa là bỏ qua cái phần ở dưới, coi như là đi tiếp theo cái phần dưới chứ không có cần điền ra tên tuổi, ví dụ
không cần điền thông tin của cái người tại vì không ở trong nước Mỹ mà, đúng không?
Tại vì không có quốc tịch Mỹ, không quốc tịch Mỹ không cần đăng ký, không cần điền ra. Ok,
nhưng không có quốc Mỹ, không có quốc tịch Mỹ là không cần khai, còn có quốc tịch Mỹ thì mình khai vô, đúng không luật sư?
Dạ đúng rồi, thì ở trong cái đơn nó để là nếu mà là cấu tịch thì anh phải khai ra đầy đủ. Xong rồi nó nói là nếu mà cấu tịch trước khi 18 tuổi sao thì anh phải làm cho quẹt cho đúng. Ví dụ đó, ok, dạ.
Ok, cảm ơn luật sư rất nhiều.
Dạ, vâng.
Cảm ơn anh. Và mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cho chương trình nhé. Qua số điện thoại 817-899-4110, luật sư Michael Cao và chương trình Di Trú và Nhập Tịch đang đến cùng quý vị. Nhắc lại số điện thoại trực tiếp là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch, thẻ xanh, visa đầu tư, visa du học, hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè có liên quan đến thương tích cá nhân, những câu hỏi có liên quan đến những lĩnh vực này thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào, luật sư Michael Cao sẽ sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn quý vị. Số điện thoại một lần nữa như Tuyền xin nhắc là 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa luật sư, không biết là văn phòng luật sư Michael Cao có phụ trách những vấn đề liên quan đến học thi quốc tịch rồi những cái dịch vụ đó, văn phòng có giúp đỡ hay không?
Dạ, cái vấn đề mà thi thi quốc tịch thì thường thường là văn phòng ít khi nào nhận hồ sơ lắm, như tiền là tại vì chỉ cho những khách hàng mà khi mà đi thi quốc tịch có vấn đề ví dụ như là có trong quá khứ có hình sự, có những cái rắc rối ở trong Đảng Cộng sản vân vân, vậy thì văn phòng mới nhận nha.
Rồi như vậy thì như Tuyền cũng hỏi cho rõ ràng để nhiều quý thính giả có nhiều lúc có nhiều người người Việt trong cộng đồng đó không có rành tiếng Anh nên hay cần những cái dịch vụ mà về thi quốc tịch rồi đưa đi thi rồi làm giấy tờ rồi tuyên thệ vân vân, thì như Tuyền thấy cũng có rất là nhiều dịch vụ ở trong cộng đồng phụ trách những cái lĩnh vực này. Một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại trực tiếp của chương trình nha. 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Chương trình bắt đầu từ 3:15 cho đến 3:50, nghĩa là chúng ta còn 20 phút nữa cho chương trình. Quý vị có những câu hỏi nào thì hãy gọi vào sớm, đừng để đến giờ chót thì đôi lúc như Tuyền lại phải xin lỗi vì không thể đón điện thoại khi mà không còn giờ nữa nha. Xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa quý vị, trong lúc chờ quý thính giả thì không biết là luật sư Michael Cao có những gì muốn nhắc nhở thì mời luật sư luôn ạ.
Dạ vâng, như Tuyền là ở trong 10 ngày tới nó sẽ có hai chuyện xảy ra sẽ rất là quan trọng ảnh hưởng tới những hồ sơ di trú, tại vì văn phòng làm rất là nhiều hồ sơ di trú mà luật sư nhắc. Thứ nhất là cái vấn đề mà sở di trú sẽ quyết định là đáng lẽ trước đây là ngày 3 tháng 8 người ta quyết định là furlough, là lay off một phần lớn của nhân viên của sở di trú, 70%, 65-70% gì đó, 14.000 nhân viên trong 20.000 nhân viên, tổng cộng 20.000 mấy trăm nhân viên đó, người ta đã gia hạn qua tới cuối tháng 8, nghĩa là 31 tháng 8, sắp tới không bao lâu nữa người ta sẽ quyết định. Hiện tại là Quốc hội vẫn chưa đồng ý cung cấp tiền để 1.2 tỷ để thúc để cho quỹ của sở di trú tiếp tục hoạt động. Cái đó là cái đầu tiên mà nếu mà bị lay off 2/3 là rất là ảnh hưởng rất là nhiều hồ sơ nha. Cái thứ nhì là cái xác lệnh của tổng thống, xác lệnh của tổng thống là cái phần mà không muốn cho những người định cư qua Mỹ, ví dụ như gia đình anh chị em vân vân hiện tại ở Sài Gòn không phỏng vấn đó, thì là cái hội ELA, hội luật sư di trú của Mỹ đã thư kiện chính phủ Mỹ. Michael là một trong những hội viên của cái hội luật sư này, đã thư kiện chính phủ Mỹ, thư kiện bên tổng thống Donald Trump là không được áp dụng cái xác lệnh này nữa, tại vì về vấn đề áp dụng thì nó không có công bằng, nó không có đúng. Thì không biết là thắng thua, nhưng nói chung là ngày 27 tháng 8, nghĩa là một tuần nữa nha, là sẽ biết cái kết quả của cái sự kiện đó. Vì trong ngày đó sẽ có một cái hearing, sẽ có một cái ra tòa. Thì lúc đó cái người chánh án của bên tòa án liên bang sẽ quyết định là không, bên tổng thống đúng, sẽ tiếp tục xác lệnh mà không cho đi phỏng vấn. Hoặc là người ta sẽ nói là cái xác lệnh này quá đáng quá, người ta sẽ nói ra một cái lệnh là tổng thống không được quyền ra cái xác lệnh nữa, tại vì nó không có công bằng, nó không có đúng, thì người ta sẽ ngưng lại, không áp dụng lại. Thì lúc đó rất có thể là phỏng vấn lại về vấn đề định cư anh chị em ba má vân vân của Việt Nam của mình. Dạ, vâng, nói chung là di trú, nói chung là nó riêng là cộng đồng Việt Nam. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa luật sư, trong những trường hợp mà tổ hợp luật sư cùng nhau thư kiện một cái xác lệnh của tổng thống như vậy, thế thì ở bên phía tổng thống, người đại diện cho bên tổng thống chắc là một cái hội đoàn luật sư đại diện cho tổng thống sẽ
là chính phủ Mỹ, là bên chính phủ. Là bên justice, là bên
đấy hồi giờ bên... như Tuyền cũng thấy thắc mắc về những cái
cái này là sẽ là justice department, là bộ gì ta, bộ không, justice là gì ta, và justice department là bộ gì đó của bên chính phủ Mỹ, gần như là một cái chi nhánh lớn của chính phủ Mỹ, người ta sẽ trả lời. Nhưng cái hệ thống của Mỹ nó hay là tòa án của Mỹ nó độc lập, okay, nó không có liên quan gì tới ở bên quốc hội hoặc là tổng thống. Ở bên chi nhánh của bên sự kiện ở bên tòa án đó là nó độc lập nha, bởi vậy nó mới hay.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thế thì học thêm một điều nữa. Vâng, trở lại với chương trình thì đường dây điện thoại còn trống nha quý vị. Quý vị gọi vào như Tường sẽ đón điện thoại cho luật sư Michael Cao cùng quý vị ngay. Xin nhắc số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao đang đến cùng quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề di trú, nhập tịch hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè liên quan đến thương tích cá nhân của quý vị, hoặc là những visa du học đầu tư vân vân, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình. Luật sư Michael Cao sẽ sẵn sàng mà hướng dẫn quý vị nha. Các văn phòng của luật sư là có tại Asia Times Square cũng như là Cali Saigon Mall tại thành phố Dallas của chúng ta. Ngoài ra thì luật sư có văn phòng ở Houston cũng như tại Việt Nam, cho nên rất là tiện cho việc phục vụ quý vị. Bên cạnh đó thì văn phòng luật sư cũng có một đội ngũ nhân viên làm việc cùng luật sư, nói cả hai ngôn ngữ Anh và Việt lưu loát, nên rất là tiện cho quý thính giả trong cái việc mà bất đồng ngôn ngữ. Cho nên là quý vị rất là tiện, quý vị nói tiếng Anh thì sẽ được phục vụ, và nói tiếng Việt quý vị cũng được giúp đỡ. Cho nên quý vị không phải ngần ngại. Nếu mà có những câu hỏi nào thì cứ gọi cho chương trình. Và sau chương trình, nếu mà những câu hỏi chi tiết đi theo hơn mà quý vị muốn đến với văn phòng luật sư thì xin quý vị gọi ở các số điện thoại sau nha: 972-606-9988, 972-606-9988 là số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square, và số thứ nhì trong Cali Saigon Mall đó là 214-703-0903, 214-703-0903 là số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Saigon Mall. Hiện tại thì đường dây điện thoại đang trống nha. Như Tuyền xin nhắc lại, số điện thoại là 817-899-4110. Trong trường hợp số này quý vị gọi không được thì quý vị có thể gọi ở số 214-341-5943, 214-341-5943. Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình bất cứ lúc nào quý vị gọi vào. Và trở lại với luật sư Michael Cao, hôm nay chúng ta có vẻ vắng vẻ thính giả một chút, cho nên có những gì cập nhật nhắc nhở thì như thường mời luật sư ạ.
Dạ vâng, những gì là Michael nói là gần đây cái vụ dịch, nhất là cái vụ dịch này từ hồi tháng 3 tới bây giờ, một lần nữa là sở di trú, đáng lẽ đúng thì là người ta nói là mở cuối tháng 6, nhưng mà theo kinh nghiệm nha, trong tuần, hai tuần rồi, người ta có làm việc nhưng mà làm việc rất chậm. Như thì nói chung là rất là ít người ở sở di trú được phỏng vấn, được lăn tay. Chắc là người ta lo lắng về cái vấn đề dịch, về lây, bởi vì người ta rất là cẩn thận. Sở di trú đã làm việc lại, nhưng hiện tại, tại vì cách đây hai tuần, một tuần là Michael có ghé bên văn phòng Dallas, sở di trú có một cái phỏng vấn, nhưng khi vô đó rất là vắng, rất là ít hồ sơ, chứ không có như ngày xưa dịp mà rất là đông người, ví dụ như năm rồi đó. Hiện tại người ta có mở, có làm việc, nhưng theo ý kiến của Michael thì rất là ít người được đi phỏng vấn, được lăn tay như thế nha.
Dạ. Như thế thì những hồ sơ mà người ta chờ trong những cái trường hợp mà lăn tay đó thì chắc là phải delay lại một cái khoảng thời gian nào đó phải không luật sư?
Yes, ngày xưa thì có thể là nó 9 tháng, 6 tháng, nhưng mà theo cái tốc độ này thì thấy là rất có thể là bị chậm chạp lại rất là nhiều nha, theo Michael thấy. Nhưng mà ăn thôi là cái số lượng hồ sơ nộp nữa, cái chuyện đó khó nói nha.
Nhưng mà khi mà mình có những hồ sơ mà, thí dụ như quý thính giả tự làm đi, không có đến văn phòng luật sư và họ tự làm, thì có nhiều quý thính giả sẽ được cái suôn sẻ là làm đúng hồ sơ, nó sẽ theo một cái process là nó suôn sẻ. Nhưng có những cái hồ sơ nếu mà mình làm không có rành thì nó có những cái trục trặc gì đó, thì nếu mà quý vị làm nửa đường như vậy, quý vị cũng có thể là gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao để mà bắt đầu lại từ đầu, hoặc là tiếp ở cái chỗ nào đó để mà bổ túc hồ sơ vẫn như thường, phải không luật sư?
Dạ vâng, rất là bình thường là như vậy.
Vâng, trở lại với một vị vừa gọi vào cho chương trình, xin mời ạ. Hello.
Hello.
Dạ, chào anh, xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn ạ.
Dạ, em Cường. Dạ, cho mỗi luật sư cái. Hồi nãy luật sư nói mà cái vụ mà bà cấp visa phỏng vấn ở Việt Nam mà đang thưa tổng thống đó. Mà lỡ cái đó mà ổng không, lỡ cái đó mà bên người ta nói không, giờ phải follow up, phải follow cái luật đó, thì là coi như là mấy người mình lãnh, bảo lãnh là coi như đứng chịu chết thôi.
Dạ đúng anh, nếu mà bên tổng thống thắng, nghĩa là cái xác lệnh nó tiếp tục, okay, thì ở trong cái xác lệnh nó để là những người ngoài vợ chồng, ngoài vợ chồng của quốc tịch Mỹ và con dưới 21 của quốc tịch Mỹ không ai được phỏng vấn hết. Anh chị em, ba má, con trên 21, con có gia đình, thẻ xanh và lãnh với vợ chồng, thẻ xanh và lãnh với con, vân vân là chết ngắt hết từ bây giờ đấy, tới cuối năm 31 tháng 12.
Lỡ như cái đó mình có quyền review không? Mình có quyền review được không luật sư? Ví dụ như lên tổng thống ấy như vậy, bên họ là sự có quyền, nhưng tiếp theo luật mình có quyền review không?
Có quyền sao anh? Xin lỗi anh nói lại.
Nghĩa là mình có quyền mình khiếu nại tiếp vậy đó.
Nhưng mà anh ơi, cái này là lệnh của tổng thống, sao khiếu nại nữa được anh? Anh chỉ có đợi thôi à. Ok, anh đợi qua đầu năm.
Tại vì cái vô bên lỡ bên luật sư thua rồi, dù không ai thua nhưng mà cái mình đưa ra rồi người ta không chấp nhận. Rồi mấy cái bên luật sư của cái luật của bên anh của Michael đó có quyền giống như là mình khiếu nại thêm một lần nữa vậy đó, không được hả?
Dạ nè, ok, Michael cho ví dụ nha, anh nhớ là cách đây cỡ tháng rưỡi là một lần nữa tổng thống xác lệnh là những bé du học sinh khi mà học mùa fall sắp tới nè, thì là một lần nữa là rất là nhiều cơ quan, nhiều những cái dịch vụ, những cái văn phòng sư, những này kia nó kiện nha, nhất là trường MIT và trường Harvard, kèm theo 26 tiểu bang, kèm theo không biết bao nhiêu là chỗ khác kiện chính phủ, ok. Thì trong cái trường hợp đó thì chính phủ thua, okay, tại vì khi ra tòa, cái ngày hôm ra tòa thì chính phủ rút lại cái xác lệnh không áp dụng nữa, vì cái áp dụng vô mấy bé du học sinh là tại vì nó rất là không công bằng, okay. Thì cái đó là chính phủ thua thì người ta rút lại cái xác lệnh. Cái xác lệnh mà trợ cấp nha, cách đây cỡ năm, cuối năm 2019, ra điều kiện là những người định cư sắp vô Mỹ hoặc là sắp vô thẻ xanh, lấy thẻ xanh đó, thì phải xác nhận trợ cấp, xác nhận là mình có điều kiện, khả năng thu nhập vân vân, cũng bị kiện. Thì mới sự là bên tổng thống lại thua nữa, là rút lui lại về cái phần mà yêu cầu là phải có điều kiện trợ cấp vân vân, là không làm gánh nặng chính phủ Mỹ đó, ok. Thì cái vấn đề này á, thì vấn đề mà bảo lãnh thân nhân gia đình anh chị em á, thì bây giờ hiện tại là sắp tới là cuối tháng 8 người ta sẽ quyết định là cái vụ thư kiện có thắng hay không, bên tòa án liên bang có thắng không, hay là bên tổng thống thắng.
Bây giờ cái hearing đó là cái thắng thì cái lệnh nó rút lại, còn không thắng thì chỉ như vậy để tới cuối năm luôn.
Nếu mà thắng
tổng thống đồng
là cái người chánh án của bên tòa án liên bang, tại vì những cái tòa án của bên Mỹ nó rất là mạnh nha, tòa án liên bang nó độc lập mà, nó không có liên quan tới tổng thống, mà nó cũng không liên quan tới bên này. Người ta sẽ xử lại đúng hay sai, okay. Thì lúc đó người ta có thể nha, cái chuyện này có thể ra cái lệnh riêng của người ta nói rằng là cái xác lệnh của tổng thống áp dụng không đúng, người ta sẽ nghịch lại, không cho áp dụng. Dạ, yeah, rất là mạnh nên dạ. Yeah. Nếu mà thắng, có thể dạ.
Yeah. Rồi, yeah. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Good luck mọi người.
Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào. Chương trình xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, xin mời ạ.
Tôi tên là Bạch á. Tôi muốn hỏi luật sư là tôi bảo lãnh, tôi với lại nhỏ gái, tôi đứng tên với em gái bảo lãnh gia đình thằng trai với em gái á, mà tôi đứng tên á, tôi nếu mà ví dụ tôi chết á thì con gái nó đứng nó thấy có dễ dàng không vậy luật sư?
Yeah, so cái thủ tục nó gọi là humanitarian reinstatement, là cái thủ tục là ví dụ nha, mà có cho ví dụ. Ví dụ như là người ba đứng ra bảo lãnh cho người con chắc là lớn tuổi trên 21 ở Việt Nam đi, nó có thể 5-7 năm, nó có thể là 12-3 năm ăn thua là có vợ chồng hay không. Trong cái thời điểm mà đang bảo lãnh, ví dụ như là 12 năm đi, giờ tới 8 năm thì người ba qua đời, thì cái câu hỏi đầu tiên đó là hồ sơ sao, hồ sơ qua đời, hồ sơ nó chết theo, ok. Thì nếu mà chết theo thì giờ mình làm được cái gì? Mình có thể là yêu cầu tự chú là thôi vì nhân đạo, mình xin là kiếm một người trong gia đình, trong nhà đứng ra thay thế cái người ba qua đời. Mình có thể là yêu cầu, nó gọi là humanitarian reinstatement, humanitarian là nhân đạo, reinstatement là mở lại hồ sơ vì lý do nhân đạo. Okay. Mình có thể là yêu cầu, nhưng mà cái xác suất nó cũng khó lắm anh ơi, nó 50-50, nó khó nói, mà hồ sơ nó sẽ là lâu lắm. Yeah.
Nhưng mà nó mở lại, nó mở lại cũng lâu lắm hả?
Nó có thể là 50-50, nó có thể là 6 tháng, 1 năm, nó có thể là 4-5 năm, cái đó khó nói lắm. Dạ. Yeah.
Yeah. Mà tôi giống như tôi là đứng tên bảo lãnh á, thì được năm nay được 6 năm, thì khoảng mấy năm nữa thì mới được...
được. Nhưng mà này trong cái trường hợp gì anh, là ba quốc tịch hay là thẻ xanh?
Dạ quốc tịch.
Còn có gia đình không hay là không có?
Dạ có gia đình lớn hết rồi à, bác sĩ.
Ok, so con ở Việt Nam có gia đình, ba có quốc tịch bảo lãnh là diện F3, mà F3 thì hiện tại người ta đang giải quyết tới 15 tháng 6 2008, cái mà mình nộp là mới được nộp từ 6 năm là 2014 đúng không?
Thì dạ.
Chắc là còn 6 năm, okay, nghĩa là 6-7 năm gì đó, anh phải sống thêm 6-7 năm. Dạ.
Ba bảo lãnh con cũng lâu quá.
Tại vì con có gia đình anh. Nếu mà con không có gia đình thì nó là con không có gia đình là bây giờ nó giải quyết tới tháng 9 2014 rồi anh ơi.
Dạ.
Dạ, tại vì có gia đình ta có giấy kết hôn.
Dạ.
Dạ rồi, anh còn
cảm ơn luật sư ha.
Dạ vâng.
Dạ vâng. Cảm ơn anh đã gọi vào. Chúng ta còn khoảng 5 phút nữa cho chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Có những câu hỏi nào thắc mắc về những visa đầu tư du học hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè có liên quan đến thương tích cá nhân của quý vị, và nói chung là những câu hỏi liên quan đến di trú và nhập tịch, thì đừng ngần ngại, quý vị hãy gọi vào cho chương trình để được luật sư Michael Cao chia sẻ hướng dẫn nha. Số điện thoại xin nhắc lại là 817-899-4110, 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp của chương trình. Nếu mà số này quý vị gọi không được thì quý vị có thể gọi ở số 214-341-5943, 214-341-5943. Trở lại với luật sư Michael Cao, thưa luật sư.
Nói chung là cái phần mà ba qua đời hồi nãy thì cái hồ sơ nó hơi phức tạp. Dạ vâng. Nhưng mà trong vòng gần đây dường như không biết lý do tại sao mà cũng gặp khá nhiều như vậy.
Dạ. Có nhiều trường hợp mà phải chờ để đi theo cái hồ sơ đó, rồi cuối cùng gian dở nhiều thứ ra, rồi cuối cùng người được bảo lãnh, đứng hồ sơ chính để bảo lãnh thì lại qua đời, là coi như thôi cái này là ý trời thôi, không biết nói sao hết.
Dạ vâng, nó rất là khó xử.
Dạ, cũng tội nghiệp. Vâng, quý vị có những câu hỏi nào thì quý vị cứ gọi vào cho chương trình nha. Còn 4 phút nữa, luật sư Michael Cao sẽ trả lời cho quý vị trong 4-5 phút chót của chương trình. Và chương trình này đến cùng quý thính giả vào mỗi thứ năm hàng tuần trên làn sóng 16.00 AM từ 3:15 cho đến 3:50. Ngoài ra thì sau chương trình đó mà quý vị vẫn còn có những câu hỏi nào muốn văn phòng luật sư Michael Cao giúp đỡ thì quý vị đừng ngần ngại, hãy đến với văn phòng luật sư Michael Cao ở hai địa điểm là một trong Cali Sài Gòn Mall, hai là trong Asia Times Square, với các số điện thoại sau thưa quý vị, đó là 972-606-9988, 972-606-9988, cũng như số thứ nhì của văn phòng luật sư trong Cali Sài Gòn Mo là 214-703-0903, 214-703-0903. Vâng, và bây giờ thì trở lại với chương trình, chúng ta còn vài phút chót nha. À, quý vị nếu mà có những câu hỏi nào thì cứ gọi vào, chắc chắn rằng vài câu hỏi trong vài phút chót luật sư Michael Cao cũng đủ thời gian để mà trả lời cho quý vị. Vâng, à, số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Văn phòng luật sư Michael Cao thì quý vị cũng biết rồi, luật sư cũng có rất là nhiều năm phục vụ quý thính giả tại Dallas Forward của mình, với những cái phương châm làm việc như là uy tín, các điều khoản an toàn, các dịch vụ thì hoàn hảo, cũng như là bề dày kinh nghiệm của hơn 15 năm qua thì văn phòng cũng đã giúp cho hàng ngàn gia đình được định cư tại Mỹ theo các diện đoàn tụ như là hôn thê, hôn phu, vợ chồng, anh chị em, ba mẹ bảo lãnh con bảo lãnh cha mẹ, vân vân. Đó thì có những câu hỏi nào thì quý vị đừng ngại cứ gọi vào, cũng như là có quý vị mà định mở những cái hồ sơ để bảo lãnh gia đình đó thì quý vị phải làm ngay, đừng để chần chừ, bởi vì mỗi năm là nó sẽ có một cái luật mới, một cái thay đổi mới, cho nên nếu mà mình nằm trong cái điều kiện là đã là công dân của Mỹ và muốn bảo lãnh người thân thì mình phải nghĩ đến ngay, đừng để mất quyền lợi, phải không luật sư?
Dạ vâng, cái điều lợi là giống như Tiền nói là một khi mình đã mở hồ sơ rồi nha, ok, ví dụ như là mình mở hồ sơ anh chị em ba má này kia vân vân đi, được 1 năm 2 năm đi, ví dụ thôi, qua tới năm sau, ví dụ như là bên tổng thống thắng đi, người ta đề nghị đổi luôn cái hệ thống di trú, nghĩa là người ta không muốn bảo lãnh gia đình nữa mà bảo lãnh giống như kiểu mà khả năng đó, giống như là nó gọi là merit based, căn cứ theo là khả năng, nói tiếng Anh, khả năng thu nhập, những người giỏi, những người, nói chung là đổi cái hệ thống di trú đi, ví dụ đổi luật đi, liên quan tới di trú đi, thì cái câu hỏi là cái luật mới có được quyền áp dụng cho những hồ sơ mở rồi không, anh chị em vân vân, ba má, bà lãnh con trên 51 vân vân nha. À, cái câu trả lời là không nha, thường thường là không bao giờ người ta ra luật mới mà áp dụng cho hồ sơ cũ. Nghĩa là sao? Nghĩa là một khi mình đã mở được hồ sơ rồi, tuy là đợi 14 năm, tuy là 2 năm sau luật đổi, luật hoàn toàn bộ di trú thay đổi hết, nhưng nó vẫn không hủy cái hồ sơ của mình được, nó không có bỏ cái hồ sơ mà mình đã mở rồi. Ok, so giống như Tuyền nói rất là quan trọng. Nếu mà đủ điều kiện, nếu mà mình đang suy nghĩ về vấn đề mở hồ sơ thì nên mở liền, là tại vì nếu mà luật đổi nó không áp dụng được, nó không có ảnh hưởng đến những hồ sơ mở rồi. Ok, so yes, Michael cũng khuyên là nếu mà mình đang suy nghĩ tới, nhiều khi ở bên Việt Nam nói là tôi không muốn đi, nhưng thật sự nhiều khi 12 năm sau, 14 năm sau, 6 năm sau, rất là nhiều gia đình đổi, rất là nhiều trường hợp có thể thay đổi bên Việt Nam mà người ta đổi, người ta muốn định cư ở Mỹ. Thì Michael khuyên nếu đủ điều kiện thì cứ mở đại đi, mở xong rồi nhiều khi cái thời gian nó qua rất là lẹ, như thế nha. Yeah.
Dạ, mình đừng để ý tới rồi một ngày nào đó là...
Nó đi rất là lẹ. Dạ.
Tại vì cũng bằng chứng là biết bao nhiêu gia đình đã đến đoàn tụ tại Mỹ cùng với gia đình của họ, phải không?
Đúng. Dạ, quay lại là cũng qua Mỹ rồi, dạ. Yeah. Dạ.
Ô, nói chuyện qua nói chuyện lại thì đã hết giờ cho chương trình ngày hôm nay, thì có lẽ là quý vị cũng bận biểu cho nên là ít gọi vào tham gia chương trình hơn là những ngày trước. Hy vọng là quý vị được bình an. Còn có những câu hỏi nào mà làm cho quý vị ăn không ngon ngủ không yên về vấn đề di trú nhập tịch thì quay trở lại với luật sư vào thứ năm tuần tới, hoặc là có thể gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao ở các số điện thoại sau, thưa quý vị. Số thứ nhất là văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Và số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mo, 214-703-0903, 214-703-0903. Như Tuyền cảm ơn quý thính giả đã gọi vào, cũng như cảm ơn thời gian của luật sư Michael Cao ngày hôm nay. Chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới luật sư nha.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Tuyền và Michael, xin kính chào quý vị và xin hẹn lại tuần sau. Dạ vâng, xin kính chào.
Vâng, chào tạm biệt luật sư.
Bésame mucho. si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.